em bạch thầy đã tiền mà xin thầy cho con hỏi là hiện tượng con trái chủ là như thế nào, như thế trong đạo Phật hiểu như thế nào điều đó và có cách nào để giải thoát được việc đó không ạ?
Quan gia trái chủ đó là một hiện tượng đối lập nghiệp sinh ra trong một bối cảnh gia đình hay là trong một không gian sống chung, mà theo đó đó người quan gia trái chủ đó là phải đối diện với nhau với nỗi khổ niềm đau, hành động của họ đó là gây trở ngại và bất hạnh cho nhau. Tình trạng này đó rất ít trong đời sống hiện thực. Vào 3 ngày trước khi sang châu Âu thuyết giảng thì có một Phật tử đến nhờ giải quyết giùm vấn đề hai đứa con của anh ấy rơi vào tình trạng quan gia trái chủ. Đứa con lớn 14 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Và đứa lớn đó, thì khi nhìn thấy cha mẹ chăm sóc cho đứa nhỏ là nó bỏ nhà đi liền. Ăn cơm cùng một mâm, bốn người, cha mẹ và hai đứa con, là đứa con lớn nó bỏ đi nhà sau nó ăn. Chừng nào mà không có đứa em nó thì nó mới ngồi chung ăn. Và tình trạng này diễn ra là đã 10 năm rồi, không tháo mở được. Có giải thích với nó kiểu gì đi nữa, nó cũng không lắng nghe. Và nó xem em nó như là kẻ thù không thể đội trời chung. Đây là một hiện tượng khá hiếm, vì thường các cậu bé tâm còn thơ mộng, ngây ngô, ít có phân biệt đối xử hay là cạnh tranh hay là danh dự quyền lệ hay là ganh tị như là trong trường hợp của cậu này. Thì trường hợp đó ta tạm gọi là quan gia trái chủ. Có thể là hai cậu này đó kiếp đầu trước đó, đã từng là kẻ thù của nhau, một sống một còn. Rồi giải quyết cái ăn quán giang hồ đó chưa kết thúc ở cái kiếp trước, sinh ra trong kiếp này lại gặp nhau nữa, rồi lại tiếp tục trở thành là kẻ thù của nhau. Mặc dù đứa em chẳng hề làm xấu gì đứa người anh, nó cũng chưa từng gây một cái nỗi khổ niềm đau gì cho cái cậu anh, mà cậu anh gặp nó là cứ ghét bỏ, ghét cay, ghét đắng, ghét không nhìn mặt, mà nó không biết là nó có lỗi gì, giải tỏa cũng không được. Để giải tỏa được các cái nghiệp quan gia trái chủ đó thì chúng ta cần phải đạt được một số yêu cầu như sau. Thứ nhất, cả hai người rơi vào quan gia trái chủ phải thấy rất rõ, nếu chúng ta tiếp tục sống như thế này, nỗi khổ niềm đau không phải riêng ai mà trở thành là kẻ thù chung của hạnh phúc mà cả hai đang phải đối diện. Cho nên hai bên cùng phải nỗ lực, gọi là không đào sâu vào các điểm dị biệt, không để ý để tứ, gọi là bê mốc lỗi của nhau, sai lầm của nhau, không nói lời thị phi chống đối nhau, gọi là hiềm khích nhau, gây tổn hại nhau. Điều thứ hai, tương nhượng trên nền tảng thương lượng. Tương nhượng đó là nhìn nhượng, nhường nhịn nhau. Bây giờ mình biết là người kia ghét mình, và cái ghét đó nó có một cái quan trái nào đó ở kiếp nào đó. Bây giờ mà đi đối đầu với người ấy, dù mình có đúng đi nữa thì chẳng dẫn đến một kết quả gì. Cho nên tốt nhất ta nên tâm niệm tránh voi chẳng hổ mặt nào. Ở đây là chúng ta không phải bạc nhược, yếu đuối, thấp hèn, mà vì chúng ta vì đại nghĩa chung, muốn cái hòa bình hòa khí diễn ra giữa hai bên, chứ thay vì đó là sự ẩu đả, mâu thuẫn xung đột mang tính loại trừ. Và người còn lại khi được ứng xử như thế đó phải hiểu rõ, không nên đổ dầu vào lửa để cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Điều ba, khi cái quan trái, cái quán kết xuất hiện, chúng ta hãy tập phản ứng chậm. Phản ứng đang lúc mình giận đó, thì không làm chủ được lời nói, ta có thể là thương tổn người có quan trái với mình, và quan trái đó ngày càng nặng nề hơn. Để phản ứng chậm đó, chúng ta có thể thay đổi không gian mà cái sự kiện gút mắt giữa hai bên đang diễn ra. Ví dụ như là hai anh em hay là hai chị em đang làm bếp, rồi bắt đầu với nhau chuyện gì đó, cái gút mắt nó diễn ra, thì bây giờ một trong hai người đó phải đi rời khỏi nhà bếp lên trên nhà trên hoặc đi ra bên ngoài, viện lý do là giờ có một việc gì gấp đó cần giải quyết, thì lúc đó cái người kia có muốn gọi là gây hấn nữa, có muốn kiếm chuyện nữa, làm lớn chuyện nữa cũng không có cơ hội để làm, vì là một mình nó trở nên nó bẽn lẽn, có hai người đấu qua đấu lại nó mới ra việc rất rối, chỉ có một người thôi ta không còn hứng để mà làm, cho nên chúng ta phải trì hoãn bằng cách là đổi không gian đó. Thứ tư, khi trì hoãn đó thì chúng ta phải biết thay đổi đài tâm. Đây là khái niệm mà chúng tôi tạm dùng để chúng ta dễ hình dung, giống như là cái tivi có cái remote control, chỉ cần bấm một cái nút program cộng trừ là chúng ta qua một cái kênh mới, và tâm của mình hướng đến nội dung của kênh mới đó. Chứ khi nào chúng ta cảm thấy cái kênh này đó nó thích hợp với mình mới dừng lại thôi. Chẳng hạn như là tháng 7 này, từ tháng 6 cho đến giữa tháng 7 này có World Cup, nhiều người mê đá banh thì cứ chọn ngay các cái kênh trực tiếp miễn phí thôi để xem, và chúng ta dừng lại để tìm niềm vui. Còn cái nào không thuộc về cái dạng đó là chúng ta cho qua rất nhanh. Thì tương tự, câu chuyện gì, nội dung nào, thông tin gì mà khi nói ra đó nó tạo cái quan trái giữa hai bên, thì chúng ta khép cái kênh đó lại và dùng cái nhận thức trí tuệ chúng ta để bấm vào cái kênh mới, là thay đổi nội dung của cuộc nói chuyện đó, để cho lửa của sân hận đó nó được tan lụi đi. Thứ năm, để nỗ lực được thành công á, chúng ta phải tập hít thở, vì hít thở là một nghệ thuật trị liệu y khoa. Hít thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, rồi giữ lại khoảng 3 giây rồi thở ra, giữ lại 3 giây rồi hít vào. Thì lúc đó khi hít á, thì chúng ta liên tưởng như thế này: hít vào không khí trong lành, tôi mang niềm vui, an lạc, hạnh phúc và sự tự do, không quan trái, không hận thù. Khi thở ra đó, tôi tống khứ, trượt khí, nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, quan trái giữa tôi và người khác. Đó là chúng ta đang nêu ra một cái cam kết để giải quyết nó theo cái sự vận hành của hơi thở ra và vào. Trong cái hơi thở ra vào đó, chúng ta đã mang theo oxy vào bên trong, tống carbonic ra bên ngoài. Oxy đó có chức năng làm kích thích neuron thần kinh của não, tươi nhuận máu, rồi quá trình trao chuyển tắc được tốt, hệ thống kháng thể được tăng cao, tinh thần chúng ta sảng khoái, và đã làm khắc phục được cái nhịp đập rối loạn của tim. Cho nên chúng ta sẽ được bình tĩnh hơn, điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, nhẫn nại hơn, kiên trì hơn. Nhờ đó đó, việc thực tập hóa giải cái quan trái đó được kết thúc. Thứ sáu, nếu quan trái đó nó thuộc về một chiều, tức là bản thân mình không có góp phần tạo ra quan trái, ta bị hiểu lầm, ta bị chê xỏ, chọc gậy bánh xe, phá đám, gây sự, thì chúng ta liên tưởng rằng là tâm của mình giống như là cái lá xe, và các cái hành động gây trở ngại quan trái của người nào đó, nó là các cái giọt nước tụ lại trên cái lá xe này. Để một thời gian đó thì lá xe đó sẽ bị úng thối, và mình nghĩ là tâm tôi như là lá sen không giữ nước, tôi phải lắc hết tất cả những cái nghịch cảnh nó ra bên ngoài để giữ tâm được bình an, tức là mình biết thương chính mình. Rồi đồng thời chúng ta quan niệm á, tôi không phải là nạn nhân, kẻ xấu đó không phải là tác nhân, mặc dù mình biết có bằng chứng người đó chơi mình đấy, phá hoại mình đấy, thị phi mình đấy, nhưng mà mình vẫn phải quán như thế để không gây hận thù tiếp tục với họ. Như vậy cái hận thù đó nếu có, nó chỉ là một chiều thôi, chứ mình không phải quan tâm khổ đau dằn vặt khó chịu mất ngủ vân vân, hoặc là phải than ngắn thở dài rồi thanh minh thanh nga chỉ cho mệt. Khi nào cần thì chúng ta nói sự thật để cho mọi người khỏi hiểu lầm. Nói sự thật mà ta không tin thì ráng chịu người ta thôi, còn mình không có lỗi trong đó, rồi chúng ta vẫn tiếp tục sống bình an. Cuối cùng đó là tập quán tưởng. Quan sát và quán tưởng là những cái quan trái giữa mình và một người nào khác ở kiếp này hay là kiếp trước, giống như là các sợi dây xích, giống như là tù ngục. Và bây giờ đó, là bằng trí tuệ chúng ta phá được ngục tù, chặt đứt được các sợi dây xích. Chúng ta đồng thời nêu cam kết rằng là cái quan trái giữa tôi và người đó cũng cũng giống như ngục tù này được phá mở, dây xích bị chặt đứt đi. Sự quán tự đó nó giúp cho tâm chúng ta trở nên thư thái, thanh thản, không bị vướng kẹt. Thiếu lâm tự đó, mỗi ngày cũng tập những cái động tác tay và chân. Khi đưa một cái đòn đấm ra như thế này, thay vì nó có lực trung bình là 50 newton, ví dụ vậy, bây giờ chúng ta quán tưởng là mình đang đấm với cái trọng lực như vậy là 500 newton, rồi sau đó mình quán tưởng là 5.000 newton hay là 50.000, thì cũng bằng cái nắm đấm đó, cái lực ở trong nắm đấm này nó sẽ lớn hơn bình thường. Đó là luyện võ công trên nền tảng là quán tưởng để tăng cái hiệu lực của một cái hành động ở trong các bài quyền. Thì tương tự khi mình quán tưởng, ta đang nạp vào các cái lệnh điều khiển tự động để chỉnh tâm mình, chỉnh nhận thức mình, chỉnh hành vi của mình. Nhờ đó các quan trái của người A, người B, người C cố tình với mình hay vô tình không làm cho chúng ta bị bận lòng. Và đây là cái cách tháo mở khéo léo để đến lúc nào đó chúng ta kết thúc ta. Và điều cuối cùng, khi làm việc này phải nhớ, có những quan trái nỗ lực 3 lần thành công, có những quan trái 30 lần mà vẫn chưa xong, đừng bỏ cuộc. Hãy nhớ đến bài kệ kết thúc kinh Dược Sư đó, có mấy câu như thế này: giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đề đều giải hết. Có 7 chữ trong mỗi câu thơ mà đến 3 động từ giải. Giải là tháo mở, kiết đây là cái quan trái, cái gút quan trái giữa mình và một người nào đó, giữa vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, bạn bè, người thân, đối tác kinh tế, vân vân, hay là những kẻ thù người đó là. Phải nỗ lực liên tục như thế thì mới xong được, chứ đừng có nghĩ đơn giản là lại Phật là hết, sám hối trước Phật là kết thúc, không đơn giản thế đâu. Xin đi câu hỏi khác.
Thầy giải cho con có câu hỏi. Bây giờ thầy con xin thưa với thầy, con có câu hỏi là khi cha mẹ mất để là thiêu xong rồi nên để tro cốt ở chùa hay là lăng táng, thế này giải để cho gia đình con biết.
Để chọn cái giải pháp thổ táng, lâm táng, quả táng hay thủy táng đó, thì chúng ta nên hiểu về cái gốc rễ văn hóa tống táng của Đức Phật chủ trương. Trước khi qua đời tại vườn Ta La Sông Thọ đó, thì ngài A Nan hỏi là chúng con phải ứng xử thế nào với thi thể còn lại của ngài. Đức Phật trả lời: này A Nan và các đệ tử, hãy thiêu ta như là thiêu một chuyển lên thánh vương. Và kinh Đại Bát Đức Mới Bàn mô tả là phải làm một cái dàn quả thiêu, đặt cơ thể lên, thiêu xong á, lấy tro cốt ra, rồi chia làm 8 phần để cho 8 vị vua tôn thờ. Thế mà nói đây là lễ tống táng dành cho Phật và chuyển lên thánh vương. Còn đối với người còn lại bình thường đó, thì sau khi thiêu lấy tro cốt đó rải xuống sông hay là chôn dưới lòng đất, không có thờ phượng gì hết. Chúng ta giữ được truyền thống văn hóa của đạo Phật về tống táng đó đó cũng trên dưới 2.000 năm ở Ấn Độ, và cũng gần 1.900 năm tại Việt Nam, rồi gần đây kể từ thời Pháp thuộc đó, thì văn hóa thổ táng của Công giáo và Tin Lành được giới thiệu tại Việt Nam. Người Phật tử bắt đầu bắt chước theo làm lễ thổ táng. Rồi sau đó những thổ táng nào nằm ở trong lòng thành phố đó thì bị giải mộ, chúng ta phải cải táng thêm một lần nữa, hoặc là chôn ở đất nhà hay một nghĩa trang mới, hoặc là quả thiêu. Thì hiện nay đó là đại đa số người Việt Nam đó chọn con đường quả thiêu, nó gần với văn hóa của đạo Phật. Sau khi thiêu xong á thì có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là đặt các cái hài cốt còn lại trong một cái lọ cốt và gỡ đến một ngôi chùa để thờ phượng, cúng kiến, để mỗi ngày giỗ, ngày Tết, ngày Thanh Minh, ngày rằm tháng 7, người thân đến chăm sóc cúng kính. Thực tế đó thì không có hương linh nào tồn tại trong các loại cốt đó. Họ phải tái sinh theo nghiệp, không trì quản được, không thương lượng được, không lũng đoạn được. Nhưng mà người Việt Nam và người Trung Quốc đó, quan niệm rằng đó, chăm sóc những gì thuộc về người quá khứ, người quá cố đó, là cách để làm cho người còn sống được hạnh phúc. Cho nên chúng ta giữ cái truyền thống uống nước nhớ nguồn đó thì rất là tốt. Như vậy cách thức thờ phượng trong các chùa là tốt nhất. Còn một số người đó thì thờ hài cốt tại nhà, rồi sau một thời gian đó là làm lễ thủy táng, thả ở dưới sông thì cũng được thôi. À, tuyệt đối là không nên thờ ở nhà, vì nó ảnh hưởng đến cái môi trường sống của các thành viên trong gia đình. Rồi thứ hai đó, vì chúng ta không có các nghệ thuật tụng niệm, hộ niệm đúng cách, thì giả sử mà hương linh chưa siêu đó cũng không tốt cho gia đình. À, cho nên tốt nhất là chúng ta thờ phượng tại chùa. Hoa Kỳ đó thì hiện nay có bang California vào năm 2008 đi tiên phong cấm các chùa không được thờ cốt tại chùa nữa. Và có lẽ là trong vòng 50 năm tới, 51 tiểu bang còn lại của Hoa Kỳ sẽ bắt chước mô hình này để đảm bảo được cái an toàn sức khỏe trong không khí dành cho các cư dân của họ. Cho đến lúc nào đó chúng ta sẽ thấy là lời Phật dạy là hay, đi trước thời đại, đó là sau khi thiêu hãy thả tro cốt xuống đất để bón phân cây, hoặc là thả xuống sông ở những nơi mà không gây ô nhiễm. Người chết đó là không còn cảm giác nữa, cho nên đừng có sợ thiêu là nóng, chôn ở dưới lòng đất là lạnh như chúng ta thường liên tưởng. Do đó đó là người thân nếu được quyền quyết định thì nên chọn giải pháp thiêu. Thiêu xong đó thì chúng ta có thể thả xuống sông. Còn tệ nhất đó, là chúng ta có thể thờ tại một ngôi chùa, để vào những ngày lễ quan trọng đó, người thân có thể đến chùa, nhờ đến chùa mà biết được Phật giáo, nhờ biết Phật giáo mà hiểu được những điều lành lẽ phải và sự tu tập nói chung. Như vậy là chúng ta biến cái việc mà chăm sóc người chết như một cơ hội để giúp cho người còn sống được an vui và hạnh phúc. Còn làm lâm táng thì không cần thiết. Lâm táng bắt đầu đó có mặt ở tại Ấn Độ, sau này phát triển ở tại Tây Tạng. Lâm táng còn được gọi là điểu táng, tức là treo cái thi thể của người chết ở trên một cành cây để cho chim hay là cắn ăn, rồi các cái xương cốt còn rơi rớt lại đó là những con thú lớn nó ăn, rồi những cái rơi rụng nhỏ thì những cái côn trùng vi tế ăn. Bằng cách này đó thì trong một ngày hai ngày ăn cơ thể con người, các loài động vật đó không phải gieo một nghiệp sát sinh với các con vật nhỏ hơn mình. Có nghĩa là họ biết biến cái cơ thể vô dụng trở thành hữu dụng bảo vệ sự sống. Thầy Đức Phật đó, ngài đã kỵ cái này rồi, cho nên ngài mới giới thiệu học thuyết là bố thí nội tài. Dịch theo từ hiện đại đó, đó là hiến tạng hoặc là hiến xác cho khoa học. Nội tài là tài sản của chính mình, tức là lục phủ ngũ tạng và cơ thể này. Bây giờ thì y khoa khích lệ chúng ta việc đó. Nhiều hòa thượng ở trong nước đã hiến xác cho khoa học. Như vậy sau khi chết thi thể này được hữu dụng cho sinh viên y khoa trước khi làm bác sĩ chính thức, mổ xẻ rút kinh nghiệm và tránh được cái sự rủi ro chết chóc đối với những người bất hạnh. Do đó chúng ta có thể biến cái cơ thể này hữu dụng bằng cách là hiến tạng hoặc hiến xác hoặc bao gồm cả hai. Nếu chúng ta chỉ hiến tạng không á thì lục phủ ngũ tạng sẽ được lấy ra đưa vào trong cái ngân hàng của y khoa tại một số bệnh viện y khoa, rồi thi thể đó được thiêu. Còn nếu chúng ta vừa hiến tạng vừa hiến xác thì tạng phủ chúng ta được sử dụng cho những người có nhu cầu. Xác này sẽ được mổ xẻ thí nghiệm trong vòng 3 năm. Sau đó đó kết thúc cái chu kỳ thì người ta mới báo cho người thân đến để nhận xác về thiêu. Còn nếu không có người thân nhận xác về thiêu thì bệnh viện sẽ tiến hành lễ tri ân và thiêu tập thể. Sau đó lấy cho cốt còn lại thả xuống sông hay là ở dưới lòng đất. Thì cách này là phù hợp với văn hóa đạo Phật, bố thí nội tài trước khi thiêu đó. Cho nên là tùy theo sở thích chúng ta có thể chọn cái khuynh hướng tốt. Còn nếu theo văn hóa Phật giáo đó là hiến tài, hiến tạng, bố thí xác cho khoa học, sau đó thiêu, thiêu xong rồi thả xuống sông để chúng ta không còn vướng víu vướng bận gì đến cái thân thể sau khi chết này. Nhờ đó tiến trình tái sanh được diễn ra tốt đẹp hơn. Xin điện hỏi khác.
Thầy là phần và thầy, thưa thầy có phương pháp mà thầy chỉ cho con trị cái sân của con. Thầy là con biết sân hận là một, nếu mà mình nói sân á mình sẽ đốt cháy lên một rừng tâm thức, và nhiều khi con mới đi chùa sáng còn về cái là con ngay một rừng mà ông chồng con cũng cảm ơn ổng là ổng có nhắc con, xong rồi sáng mới đi chùa mà về nhà ngay con cũng hơi quê nhưng mà con đã nói một rừng rồi.
Hồi nãy khi giải đáp về câu quan trái có gốc rễ từ kiếp trước á, thì thầy cũng có sơ lược nói về cái cách hóa giải lòng sân. Và trong trường hợp của cô đấy thì cô có thể học thuộc lòng bài bài nhạc đạo này, có ý nghĩa rất là lớn. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu, thương nhiều buồn chi mà năm bảy bữa, để cho tâm tư héo sầu. Khi buồn ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Bài nhạc được phóng tác từ giai điệu dân ca Việt Nam với phong cách của làng Mai vừa nêu đó, giúp cho chúng ta thấy rất rõ là có rất nhiều cái cơn sân hận đó, nó phát xuất từ việc xử lý thiếu khôn ngoan các thông tin nghe qua lỗ tai của chúng ta. Chẳng hạn những lời thị phi, phê bình, chỉ trích, tấn công mình một cách cố ý hay là vô tình. Và chúng ta đã vô tình đánh đồng các lời thị phi đó là chính mình. Cho nên đó, khi chúng ta thấy là mình bị hiểu sai, chúng ta khởi lên nỗi đau. Và đó đã được phản ứng qua một phản ứng của tâm sân, đó là la lối, đập hét, khạc nhổ, huýt sáo, dẫm đạp, và thể hiện các cái thái độ bốc đồng khác, cốc cần khác. Ở đây chúng ta chỉ tập là lắng nghe thôi, nhưng mà nghe thật sâu để mình mới hiểu thấu đáo tại sao người ta phát biểu sai lầm về mình như thế. Có thể họ thiếu thông tin, có thể họ có thành kiến, có thể họ bị ác cảm, có thể bị định kiến. Và thay vì ghét bỏ họ, ta hãy trở về một tâm lý thông cảm họ. Nếu mình rơi vào hoàn cảnh như thế, ta chưa chắc hơn họ. Và nhận thức đồng cảm này giúp cho chúng ta không xem họ là tác nhân gây ra nỗi đau với mình. Và nếu mà lỡ có buồn mà sân lên á, thì chúng ta nói là buồn chi mà năm bảy bữa. Vì buồn làm cho tâm mình héo sầu, giận sẽ làm cho tâm mình héo sầu. Cho nên là khi bị một nỗi buồn do nỗi hầm quan thì chúng ta nên chia sẻ thông tin thật là tôi không phải là tác giả của việc bả, tôi chỉ bị hiểu sai và tôi có trách nhiệm cung cấp các thông tin chính xác để sự ngộ nhận và hiểu sai đó được tháo mở. Trong tình huống này nên tránh ứng xử theo luận bảo dư tâm bụi, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa phân. Đức Phật không hề dạy như thế, nhưng mà Trung Quốc áp đặt chúng ta như thế. Trong kinh Trường Bộ, khi bị một nỗi hàm quan tấn công, thông thường ta giận lắm, Đức Phật khuyên hãy đánh giá lại tôi có phải là tác giả hay không, nếu có thì khắc phục, nếu không có thì chia sẻ. Và giải thích như thế này: điều này không phải do tôi làm, tôi không phải là tác giả của điều này. Đức Phật không yêu cầu chúng ta lặng thinh. Bởi vì có nhiều cái quan trái đó, và cái cơn sân hận đó, chỉ tốn khoảng 5-10 phút lắng nghe, giải thích, chia sẻ là tháo mở rồi. Nhiều người ôm đến 10 năm, 20 năm, 30 năm mà chết mang theo. Và ứng xử đó đã biến mình và người khác thành nạn nhân qua cái quan trái. Cho nên là mỗi khi bị giận lên đó thì thở thật sâu. Và thở là một nghệ thuật để giải phóng cái sự bực tức. Từ đó quý vị có thể bước ra ngoài, nhìn cái mảng trời xanh, gió thoảng mây bay, và xem á, cuộc đời này mọi thứ nó giống như là mây vậy đó. Không có gì là cố định, không có gì là bền vững. Nó đi thoáng đi ngang cuộc đời của chúng ta thôi. bởi một cái tác động của một cơn gió mạnh hay nhẹ. Và công việc của chúng ta là không đấu lại với nó, hãy cho nó đi ngang qua mình và đi luôn. Về việc này đó, thì hãy liên tưởng đến hình ảnh ta đang đi ngoài đường, bỗng có một cơn mưa nặng hạt, chỉ có người nào tẩn lắm mới đi đấu với mưa, nói rằng là mưa cản phá tôi, gây trở ngại tôi, gây khó chịu cho tôi. Còn công việc của chúng ta là gì? Mặc áo mưa vào, nếu không có áo mưa thì đổi dù, nếu không có dù, không có áo mưa thì tấp vào trong một cái lề ở một cái mái hiên nhà, mà ta có thể bình an không bị nước mưa tấn công. Và hãy quan niệm rằng là mọi việc đâu còn đó, nóng chi, rồi từ từ chúng ta giải quyết. Và bằng cách này đó, thì vài ba tiếng sau, vài ba ngày sau, chúng ta suy nghĩ lại vấn đề đó, thấy rất rõ là lúc ấy mình giận như thế là sai, hoặc người khác giận với mình như thế là không đúng. Cho nên là chúng ta giải thích để rút kinh nghiệm, chứ không phải giải thích để phân thắng và thua, đúng và sai. Vì như thế không giải quyết được vấn đề gì. Để nghiên cứu chi tiết về nghệ thuật vượt qua tâm sân đó, thì các quý Phật tử có thể đọc hai tác phẩm của thầy. Tác phẩm thứ nhất mang tên Chuyển hóa sân hận, khoảng 200 trang. Tác phẩm thứ hai đó là Hóa giải hận thù, hay là Không có kẻ thù, đã được làm ebook và phổ biến ở trên các trang web. Chỉ cần vào Google đánh Chuyển hóa sân hận gạch ngang Thích Nhật Từ, hoặc là Không có kẻ thù gạch ngang Thích Nhật Từ, chúng ta sẽ được dẫn đến hai tác phẩm đó. Thì trong đó thầy nói rất chi tiết và đầy đủ về các kỹ năng được Đức Phật dạy trong các kinh, để giúp cho chúng ta vượt qua được tâm lý hận thù, mà mức độ nhẹ nhất của nó là hiềm khích hay là sân hận. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ, thầy cho con hỏi một câu hỏi về tình trạng đất nước Việt Nam hiện thời ngay bây giờ. Thì chúng con người Việt sống ở hải ngoại, qua được những cái thông tin truyền thanh, truyền hình của đại nước nước này, nói về cái tình trạng ở Việt Nam là hai cái sự xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam về cái hàng đảo cũng như dạng khoan dầu. Thì đối với người Phật tử chúng con nói riêng ở hải ngoại, và những người Việt Nam ở tại Việt Nam trong nước, thì chúng con ở ngoài này, chúng con có thể làm gì để giúp ích được cho đất nước Việt Nam hiện tại như bây giờ? Nam mô A Di Đà Phật.
Đó là một câu hỏi rất có ý nghĩa xã hội, phù hợp với tinh thần Phật dạy, và nó cũng thể hiện được một trong bốn trọng ân mà người Phật tử cần nên thực hiện đối với tổ quốc nơi mà mình đã được chôn nhau cắt rúng. Về lịch sử đó, trong vòng 3.000 năm qua, Trung Quốc đã có trên 60 lần xâm lược Việt Nam và muốn đồng hóa Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Và trong hơn 60 lần đó, lần nào Trung Quốc cũng phải nếm đắng cay trở thành kẻ thất bại. Mặc dù có một khoảng thời gian 10 thế kỷ, từ thứ nhất đến thứ 10, Trung Quốc đô hộ chúng ta nhiều đến thế. Tính theo tỷ lệ thì trong suốt gần ấy thời gian đó, trung bình 150 năm Trung Quốc xâm lược chúng ta một lần. Từ năm 1949, khi Trung Quốc chọn mô hình xã hội chủ nghĩa, đến thời điểm hiện nay đó, Trung Quốc đã xâm lược chúng ta 4 lần. Lần thứ nhất vào năm 1956 tấn công Hoàng Sa nhưng không thành công. Lần thứ hai vào năm 1974, khi biết Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, Trung Quốc đã bắt tay với Kissinger, ngoại trưởng của Hoa Kỳ vào giai đoạn đó, để nuốt chửng Hoàng Sa sau 2 ngày xâm lược. Vào năm 1979 cho đến năm 89, suốt 10 năm đó do vì Việt Nam xóa sổ Khmer Đỏ ở tại Campuchia vốn được Trung Quốc nuôi. Trung Quốc đã xâm lăng và chiếm trọn 6 tỉnh miền Bắc của Việt Nam. Và sau 10 năm đấu tranh giành độc lập với mấy chục ngàn người đã chết, Việt Nam đã giành độc lập lại từ Trung Quốc. Và năm 1988, Trung Quốc đã tấn công Trường Sa và hiện nay họ đã sở hữu được 4 đảo, trong đó Mạt Ga đang xây dựng phi trường và xây dựng thành phố sẽ đưa người trong vòng 2 năm tới, với số lượng học sinh vài ngàn người, và chính thức thừa nhận nó như là cái đặc quyền kinh tế và thêm độc địa của Trung Quốc để độc chiếm Biển Đông. Ngày 24 tháng 5 năm 2014 thì Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981, và Hải Dương 981 chỉ là một cái chiêu thôi để cho toàn bộ truyền thông ở nước Việt Nam và hải ngoại quan tâm về điều này, thì lúc đó họ sẽ giảm đi cái quan tâm về việc xây phi trường ở Mạt Ga, vốn là một đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đó là chính sách dương đông kích tây của Trung Quốc, và là một cái phép thử của Trung Quốc đối với phản ứng của Việt Nam và phản ứng của cộng đồng thế tế đang có những quyền lợi trực tiếp hay gián tiếp qua giao thông hàng hải ở Biển Đông. Thì qua các phương tiện truyền thông chúng ta thấy là trong nước đó, chính phủ đã lên tiếng lên án về cái tội xâm lược của Trung Quốc và kêu gọi thế giới đứng về phía Việt Nam, và cũng rất là khó tìm ra một giải pháp cho cái vấn đề Biển Đông trong giai đoạn này. Thì thứ nhất đó, Việt Nam bị lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc quá lớn, lớn đến độ đó nếu rút liền ra bây giờ đó, Việt Nam sẽ bị sụp đổ về kinh tế. 1% nhập siêu từ Trung Quốc vào Việt Nam bằng tổng số 28,5% nhập siêu của Việt Nam trên toàn cầu. Như vậy là nước Trung Quốc không đã chiếm 28,5% so với 190 mấy quốc gia và khu vực, quá lớn. Dù có bị phủ định là lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc, chúng ta không thể tránh khỏi những cái hậu quả nghiêm trọng nếu Trung Quốc lấy kinh tế để đánh Việt Nam, để gây áp lực về việc phải thương lượng và tương nhượng về Trường Sa dành cho họ. Rất may mắn là lãnh đạo nước Việt Nam hiện nay khẳng định rất rõ, không diễn dông đổi tình bạn để mất cái tính chủ quyền độc lập của dân tộc. Trong vòng 6 tháng đầu năm của 2014, chính phủ Việt Nam đã tài trợ cho 16 con tàu, mỗi một con tàu chuyên chở là 250 du khách quốc tế, các nhà báo, các phương tiện truyền thông và nhiều thành phần trong xã hội để ra thăm các đảo Hoàng Sa do Việt Nam đang bảo vệ, và để khích lệ tinh thần của những người chiến sĩ đang làm công việc đó, để mong là các chiến sĩ đó phải mạnh dạn hy sinh và thấy rõ được cái vai trò quan trọng nhất của mình, bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc, và tất cả người dân Việt Nam trong nước và nước ngoài đang sát cánh bên họ. Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại ủng hộ về cái độc lập chủ quyền của Hoàng Sa nhiều đến thế. Và do vậy là các Phật tử đang sống, làm việc ở tại hải ngoại đó, thì theo chúng tôi, chúng ta có 3 mặt trận để tham gia bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Mặt trận thứ nhất là tham gia truyền thông để giấy động về cái cuộc xâm lăng của Trung Quốc cho thế giới biết. Nếu như các phương tiện truyền thông của quốc tế mà quá ít về vấn đề này đó, thì cái quyền lệ trực tiếp của Việt Nam sẽ bị phớt lờ. Nước nào cũng vậy, người ta đòi hỏi đến các quyền lệ trực tiếp khi tham gia vào, can thiệp vào liên minh quân sự vân vân, thì phải có một cái gì đó họ đáp lại. Còn nếu không có thì người ta không làm. Cho nên nếu không có sự hỗ trợ bằng các phương tiện truyền thông ở hải ngoại, thì cái cuộc đấu tranh giành độc lập chủ quyền của Hoàng Sa đối với Trung Quốc là bất khả thi. Điều thứ hai là bằng cái nỗ lực cá nhân, chúng ta có thể gửi các thỉnh nguyện thư tập thể qua internet đối với các quốc gia có quyền lợi trực tiếp trên Biển Đông, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Nhật Bản, để kêu gọi Hoa Kỳ và Nhật Bản đó có thể nghĩ đến cái việc là liên minh quân sự với Việt Nam để tạo cái thế đối đầu và làm cho Trung Quốc đó là dừng lại cái vó giày xâm lược trên Biển Đông. Xem ra hiện nay thì Việt Nam á chỉ mới đang cân nhắc giải pháp pháp lý thôi, tức là thưa kiện Trung Quốc ra tòa án công lý. Hiện nay Việt Nam đang chờ cái phản ứng của Trung Quốc đối với Philippines. Philippines đã thưa kiện Trung Quốc vào tháng 1 năm 2013 và Trung Quốc tuyên bố không tham gia cái phiên tòa này và cho rằng đó cái độc lập chủ quyền của họ về Biển Đông là bất khả xâm phạm, không có tranh cãi, cho nên họ không cần phải tham gia gì hết. Họ lừa các nước bị xâm chiếm đó vào một cái tình thế là đối thoại song phương để nước lớn có thể ức hiếp nước nhỏ, và nhiều nước đang bị vướng kẹt, trong đó có thể có Việt Nam. Do vậy thì chúng ta cần phải vận động nhiều hội đoàn gửi lên chính phủ Việt Nam và yêu cầu các tổ chức khác ủng hộ cho chính sách là kiện Trung Quốc ra tòa án công lý thế giới. Mà theo dự đoán của chúng tôi, ngay cả khi làm công việc đó triệt để, Trung Quốc cũng không nhả cái sự xâm lăng thềm lục địa, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Vì Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông. Năm 2012 họ xuất bản bản đồ mới gồm có lưỡi bò 9 đoạn. Mới đây năm 2014 tháng 6 họ đã xuất bản bản đồ 10 đoạn để khẳng định cái tính chủ quyền, và đồng thời họ còn xuất bản cái hình độc chiếm Biển Đông đó trên cái hộ chiếu của những người dân Trung Quốc, để một mình đơn phương hợp pháp hóa về tính chủ quyền sai lầm, hay nói cách khác là vừa ăn cướp vừa đã làm của Trung Quốc. Cho nên thưa kiện Trung Quốc ra pháp lý không giải quyết được vấn đề, mặc dầu chỉ góp phần giúp cho thế giới thấy rõ cái hành động sai lầm của Trung Quốc ta để họ có thể lên tiếng giúp giùm Việt Nam. Tôi nghĩ là phải đến một cái giai đoạn Việt Nam không còn lựa chọn nữa, phải chọn giải pháp liên minh quân sự với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines. Bởi vì mậu dịch hàng hải ở Biển Đông chiếm 60% hơn so với mậu dịch hàng hải trên toàn cầu. Tự do mậu dịch hàng hải là mối quan tâm hàng đầu của thế giới. Do đó Việt Nam cần phải làm việc với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines để làm sao thiết lập được cái liên minh quân sự. Nhưng mà hiện nay thì Việt Nam tuyên bố không chấp nhận liên quân quân sự với một nước nào để chống lại nước thứ ba. Và theo chúng tôi, giải pháp đó không phải là sự lựa chọn hay. Có lẽ vì những lý do tới vậy, Trung Quốc đã có lịch sử xâm lăng Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam đang bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Và chính quyền Việt Nam đang rất cẩn trọng, tức là cứ đề cao và 16 chữ vàng và 4 tốt với Trung Quốc vốn chỉ là cái chính sách xâm lược của Trung Quốc thôi, chứ không giải quyết được vấn đề này. Điều hai, chúng ta cần phải ghi tạo một ý thức đẩy lùi cái cuộc xâm lược văn hóa của Trung Quốc đối với người Việt Nam ở trong nước và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Nền văn hóa gốc của Việt Nam bị xóa sổ gần hết à. Suốt 10 thế kỷ Trung Quốc đô hộ, thứ nhất tới thứ 10, văn hóa chúng ta đã bị Trung Quốc xóa sổ. Áo quần, pháp phục, kinh điển, nghi thức, pháp môn tu của Phật giáo Việt Nam là nhập cảng từ Trung Quốc. Các thần linh mà người Phật tử thờ trong các nhà của mình đó, đều là thần của Trung Quốc. Các cái phong tục tập quán, niềm tin tôn giáo, niềm tin dân gian mà Việt Nam đang chịu ảnh hưởng là có gốc rễ từ Trung Quốc. Hay nói cách khác là văn hóa Trung Quốc đang xâm thực văn hóa Việt Nam và xóa sổ gần hết văn hóa Việt Nam. Ngoài cái xâm lăng về chủ quyền, Trung Quốc còn xâm lăng văn hóa. Đó là một cái cuộc xâm lăng rất tinh vi. Hiện nay Trung Quốc đang bằng cái con đường thiết lập ngoại giao và giáo dục ý yêu cầu các quốc gia nhỏ hơn mình chấp nhận cho hình thành viện Khổng Tử nhằm truyền bá văn hóa triết học tôn giáo của Trung Quốc một cách có hệ thống hơn, biện chứng hơn, thuyết phục hơn. Hoa Kỳ, Canada đang tẩy chay cái việc giới thiệu này, đa khi các nước nhỏ như Việt Nam á, lại đón nhận với lòng biết ơn lớn. Cho nên là giới trí thức hay là mọi thành phần, chúng ta phải đồng loạt kêu gọi sự tẩy chay nền văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam. Do đó các Phật tử, nếu tu đúng theo đạo Phật thì chúng ta không tiếp tục thờ Quan Công, Mẹ Sanh Mẹ Độ, Cửu Thiên Quyền Nữ, Thần Tài Thổ Địa, Ông Táo, vân vân, vì đó là thần linh của Trung Quốc. Muốn độc lập chủ quyền dân tộc, chúng ta phải độc lập về văn hóa. Và việc này đó, mỗi Phật tử đều có thể làm được. Mỗi tăng ni và mỗi chùa Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cần phải làm việc này. Thứ ba, đó là cái cuộc xâm lăng về kinh tế. Như vừa nói, 1% nhập siêu của Trung Quốc bằng 28% tổng số nhập khẩu của Việt Nam trên toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam đã bị lệ thuộc vào Trung Quốc quá lớn. Kinh tế Trung Quốc là kinh tế mô hình xã hội chủ nghĩa hài hòa với một chức năng, đó là tàn phá các nền kinh tế còn lại bằng cái giá lương của công nhân quá rẻ, bằng giá nguyên vật liệu quá rẻ, và trong đó nó chứa rất nhiều các cái độc tố. Mục đích của nó là gì? Chiếm lĩnh được thị trường của thế giới. Người Việt Nam mình ở hải ngoại, các cái chợ ở cái khối Đông Âu phần lớn là nhập gần như là trên 95% hàng hóa từ Trung Quốc để bán cho dân phương Tây. Chúng ta đang trở thành là những người giao dịch hàng Trung Quốc, giới thiệu hàng Trung Quốc, còn văn hóa Việt Nam, hàng Việt Nam chúng ta mắc đầu hết. Vì vậy chúng ta đang trở thành những người tình nguyện góp phần cái cuộc xâm lược về kinh tế của Trung Quốc tại Việt Nam và tại cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Thì đó là ba mặt trận mà chúng tôi nghĩ rằng là người Phật tử ở trong nước và nước ngoài cùng nên hỗ trợ nhau mà làm, để giúp cho chính phủ trong nước nhận diện ra các cái lỗ hổng về chính trị, các lỗ hổng về kinh tế, các lỗ hổng về văn hóa, kịp thời điều chỉnh để giúp cho Việt Nam thoát ra khỏi Trung Quốc, gần với phương Tây, để cải thiện đời sống xã hội của người dân, nhưng giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Phật, con xin hỏi chỉ chú đại bi hàng ngày có tác dụng gì?
Trì chú đại bi hay bất kỳ một thần chú nào, chức năng quan trọng nhất là giúp cho người thọ trì đó đạt được chánh niệm trong thời gian thọ trì hết. Ngoài ra thì mỗi thần chú bằng nội dung liên hệ đến giúp cho chúng ta đạt được thêm những nội dung khác có liên hệ, chẳng hạn chú đại bi đó nhấn mạnh đến lòng từ bi, vô ngại đại bi tâm đà la ni, tức là tâm đại bi không thiên vị, không bị giới hạn, không bị trở ngại. Và khi thực tập niệm thần chú đó, chúng ta phải liên tưởng là lòng từ bi của mình cũng không thua kém gì lòng từ bi của các đức Phật Bồ Tát, và do vậy chúng ta phải làm cho cái năng lực vô ngại và có cái tính năng trị liệu đó được lớn mạnh ở chúng ta. Như vậy là việc chia thành chú đại bi cũng góp phần giúp cho chúng ta nêu quyết tâm để xóa bỏ được hận thù, vân vân. Khi niệm câu thần chú Bát Nhã, Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha hoài chánh niệm, thì chúng ta đang nạp vào trong cuộc sống của mình một cái mệnh lệnh cách, mà nghĩa đen của nó là qua đi, qua đi, qua bờ bên kia, qua đến bờ bên kia an lạc và tự tại. Trong các thần chú thì Bát Nhã Tâm Kinh là thần chú duy nhất không liên hệ đến thần linh, mà đã là một mệnh lệnh cách để tu tập. Qua đi là sự tinh tấn, nỗ lực, không quay quái lại, không bỏ cuộc nửa chừng, không trở ngại, phải nỗ lực để vượt qua các thách đố. Bờ bên kia đó tượng trưng cho sự an lạc, hạnh phúc, thành công và sự thăng tiến. Cho nên là cố gắng niệm nhiều thần chú Bát Nhã để chúng ta có được cái sự tinh tấn, bản lĩnh chịu đựng, nỗ lực vượt qua cho chính mình. Và việc nỗ lực đó chúng ta cam kết là gì? Lên dây cót tinh thần cho mình và cho người khác. Do đó đó, trước khi tụng trì một câu thần chú nào, chúng ta nên nhờ những người chuyên môn tư vấn cái nội dung của câu thần chú đó có giá trị gì. Thì đang khi trì tụng đó, chúng ta cũng phải nêu cam kết đạt được nhân cách đó, đức tính đó, giá trị đó cho cuộc sống của mình. Nó giống như một cái mệnh lệnh cách hay là ám thị tự kỷ đó, đưa vào bên trong cơ thể mình những cái nội dung để nêu quyết tâm đạt cho bằng được cái nội dung đó. Thì bằng cách thức như thế đó, thì khi chúng ta thực tập thành chú, tâm chúng ta được an tĩnh hơn, điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn, tránh tình trạng cường điệu quá chức năng của thần chú trong việc giải quyết nỗi khổ niềm đau, cầu gì được đó, màu nhiệm thiêng liêng dấu không có thật. Xin đọc câu hỏi. Xin hỏi có cách nào để biết là người cha đã chết trong gia đình được siêu thoát hay chưa? Khi người cha đau bụng được đưa vào nhà thương, bác sĩ thông báo rằng khối u trong bụng đã bể, không thể sống qua mấy giờ đồng hồ. Trong gia đình có người đã điện thoại hỏi một vị thầy và biết là giờ đó chết là không tốt. Bởi thế nên đã dùng sự hỗ trợ của máy móc kéo dài sự sống đến giờ tốt. Quá trình này làm cho cha của chúng tôi đau đớn hơn. Sau này gia đình luôn áy náy với câu hỏi như vậy có làm cho người chết sân hận mà không được siêu thoát hay không? Xin thầy giải thích từ quan điểm Phật học. Đó là một câu hỏi tình huống mà chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ. Và đó không phải là tình huống duy nhất. Đại đa số vướng kẹt vào tình huống vừa nêu. Trước nhất đó, theo Đức Phật đó, thì không có ngày xấu ngày tốt. Nó chỉ có cái phản ứng nhân quả tốt xấu đối với những gì chúng ta làm và cái cộng hưởng của chúng ta làm với những người xung quanh. Do đó không cần thiết phải trì hoãn và kéo dài sự sống do tin vào năm tháng ngày giờ bằng những cái máy hỗ trợ. Còn nếu ai đã sử dụng các máy hỗ trợ kéo dài sự sống như trong câu hỏi vừa nêu thì cũng đừng rai rứt bận tâm gì, vì cái này chẳng có tác hại gì. Như câu hỏi đã đặt ra, đó là làm cho người cha đau đớn hơn và có thể phát sinh tâm lý sân hận. Ở đây ngược lại nữa là khác. Người cha thấy là con cái của mình quan tâm mình, thương mình, lo lắng cho mình, cho nên đó, họ được hạnh phúc. Đó là việc làm mà những người con nên làm, tức là còn nước còn tát, làm với trách nhiệm, thậm chí là tốn kém tiền bạc cũng không màng. Và điều đó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được công đức về sự hiếu thảo. Cho nên không nên rai rứt, buồn lo và sợ hãi về cái hành động mà chúng ta đã trì hoãn mạng sống của người cha qua máy trợ oxy hay là những cái máy y khoa khác. Điều hai, để biết được người cha có siêu thoát hay không đó, chúng ta chỉ cần làm một bài toán ký ức thôi. Đó là từ lúc cha mình là một cậu bé cho đến lúc qua đời, mấy chục năm đó đó, tổng thể nghiệp mà người cha làm đó là thiện hay ác? Nếu câu trả lời là thiện thì chúng ta tin chắc 100% cảnh giới tái sanh tối thiểu của người cha là làm con người. Từ bằng tâm đến tái sanh Tây Phương hay không, về nghiệp mới quyết định. Chúng ta không định đoán được ai dù là tu sĩ hay cư sĩ mà cho rằng là dựa vào các thoại tướng, các điềm lành, mùa thương, hào quang, rồi cơ thể mềm, nước da hồng hào, sanh Tây Phương là nó khống, không có sự thật. Nhân quả quyết định cảnh giới tái sinh. Và kinh Nati mô tả đó, khi chúng ta dùng một dụng cụ cắt, cắt ngang một cái cây thì cây đó sẽ ngã về phía nó bị nghiêng. Đó là quy luật đó. Và cái ngã về phía bị nghiêng được hiểu đó là gì? Nghề nghiệp, hạnh nghiệp của con người trong suốt quá trình sống. Nếu toàn là nghiệp xấu thì cảnh giới tái sinh phải là xấu thôi. Có 1 triệu ông thầy tụng kinh hộ niệm 1.000 ngày thì vẫn tái sinh cảnh giới xấu vì nhân quả quyết định đó. Cho nên chúng ta đừng quá lo lắng về cảnh giới tái sinh của người thân, khi mình biết rõ là người thân của mình sống với cái mức độ phước trung bình là đã tái sinh làm con người rồi. Đừng bận tâm đến hơi ấm trên cơ thể vì đó là mê tín. Đừng bận tâm đến cái cách chết hay là thời điểm chết, nơi chốn chết vì đó cũng là mê tín, không có giá trị quyết định về sự tái sanh của người chết trong tương lai. Điều 3, các hỗ trợ y khoa để kéo dài sự sống bao giờ cũng tốt hơn là các phương pháp trợ tử và an tử. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật cấm các hình thức an tử, bởi vì đó nó vi phạm vào cái quyền tự do quyết định của đương sự đang khi bị bệnh. Vậy có nhiều người mất khả năng, họ đang sống với thần kinh thực vật, cái sự truyền thông của người thân với họ đã bị kết thúc, bác sĩ cũng không thể truyền thông với họ được. Bây giờ mình đưa lý do là tôi làm việc này để kết thúc cái nỗi khổ niềm đau trên cơ thể của người thân tôi, là tôi đang thương người đó. Đó là quan điểm của mình thôi, chứ người ấy có quan điểm như thế đâu. Cho nên đó, các an tử thường dẫn đến các cái phản ứng ngoài ý muốn. Thì thỉnh thoảng có người ta muốn sống thêm thì sao? Ta muốn chết, hoặc là ta bị hoài nghi khi còn sống. Bây giờ mình kết thúc họ, họ hoài nghi là mình giết chết họ để thừa kế gia tài họ để lại. Cái phản ứng tâm lý đó là rất có thể xảy ra, và cái tính rủi ro trong việc như thế là quá cao. Cho nên tốt nhất người Phật tử không nên áp dụng các phương pháp trợ tử hay là an tử theo đạo Phật dạy. Đồng thời chúng ta có thể sử dụng các phương pháp y khoa để kéo dài mạng sống nếu chúng ta có khả năng. Còn ở phương Tây này, chế độ ăn sinh khá tốt, các phương pháp bảo hiểm khá uy tín, thì chúng ta có thể nhờ đến họ pháp để cho dịch vụ bảo hiểm y tế chăm sóc cái sự trì hoãn cái sự sống của người thân. Ngoài trừ trong trường hợp người thân đó không muốn mình phải tốn kém thêm tiền nữa và họ yêu cầu như thế, họ cũng không muốn người thân của mình phải bận rộn chăm sóc lo lắng từ ngày này qua tháng nọ nữa, thì trong trường hợp đó tùy theo cái nguyện vọng cuối cùng của người thân mà ta nên làm theo. Chẳng hạn như họ yêu cầu là bây giờ cha đã sống đến tuổi 80, cha cũng đã làm hết tất cả việc cần làm, phụng sự đóng góp cho xã hội, lo lắng hạnh phúc cho con cái. Bây giờ đến tuổi xế chiều, cha phải ra đi, sớm hay muộn chỉ là thời gian, cho nên các con không cần phải hỗ trợ y khoa nữa, cha không cần uống thuốc nữa. Thì trong trường hợp đó, đây là nguyện vọng chân thành của người cha. Và những người con làm việc này là vì hiếu thính, chứ không phải là mừng hết lớn vì không phải mất thời giờ để chăm sóc cho cha. Thì lúc đó đó, thì cái việc mà ngưng hỗ trợ y tế sẽ giúp cho người chết đó, người đang bị bệnh đó ra đi sớm hơn. Rồi có những trường hợp đó ta sống bằng cái máy dưỡng khí oxy thôi, oxy đưa vào thì tim tiếp tục đập, oxy ngưng thì sẽ sống kết thúc. Như vậy chúng ta làm theo cái quyết định và tôn trọng quyết định của đương sự hơn là ứng dụng cái ý thức chủ quan của mình. Trong mọi tình huống khi chúng ta đã hỗ trợ trì hoãn kéo dài tuổi thọ, đó là một cái nghĩa cử tốt, một hành động tốt, hành động báo hiếu. Do đó hãy ngừng hoàn toàn những sự rai sức tâm lý như trong câu hỏi đã nêu ra, vì hành động đó là một phước báo. và người cha cũng đã chết, ông ấy cũng đã tái sinh. Nếu ông ấy chết nay đã 2 năm thì ông ấy đã là một cậu bé trên 1 tuổi rồi, bởi vì không ai có thể tồn tại sau 49 ngày. Là Phật tử, chúng ta phải tin chắc định chân lý này. Phần lớn thầy Đức Phật là tái sanh liền trong vòng vài giây, vài phút thôi, chứ không có lâu. Và nghiệp quyết định cái sự tái sanh đó. Trong kinh Na Tiên có đưa ra một cái câu chuyện, đó là một tử tù nài nỉ với phán quan: cho phép tôi về thăm vợ con cha mẹ lần cuối, ngày mai đó chết cũng hài lòng. Phán quan trả lời: không thể được. Tử tù nài nỉ, sợ tôi tẩu thoát trong quá trình đi về nhà thăm gia đình, phán quan có thể cử một đội kỵ binh đi theo, xiềng xích tay chân cổ để tôi không có cơ hội để tẩu thoát. Phán quan nói: cũng không thể được. Ngày mai theo luật định, ngươi phải có mặt ở pháp đình vào lúc 3 giờ khuya, ăn bữa cơm cuối cùng, bịt mắt rồi bị sử bắn. Nhà ngươi sẽ được nói lời cuối cùng. Thì câu chuyện đó cho thấy là cái nguyện vọng của tử tù muốn thăm gia đình, đó là những cái tiếc nuối, những cái níu kéo về tình cảm, tình thương, tình thân, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, vốn là một phản ứng tâm lý rất bình thường ở tuổi cuối đời. Nhưng rồi nhân quả quyết định sự tái sanh, các nguyện vọng đó không thể thực hiện được, nó phải ra đi được ngay lập tức thôi, nhiều nhất là vài ngày, hiếm khi có trường hợp 49 ngày. Cho nên khi các quý Phật tử muốn phát tâm cúng dường trai tăng, hồi hướng công đức cho người quá cố, hãy làm khi cái linh cữu đang còn hoàng tại nhà, hoặc tại một cái nhà hoàng. Chỉ chờ đến tuần thứ 7 là quá chậm rồi, người chết đã tái sinh mất rồi. Thì đó là một vài thông tin từ góc độ Phật học chúng ta nắm để làm cho đúng. Và khi đã làm rồi thì hoan hỷ về những việc tốt mà ta đã làm, không rai rứt, không lo lắng nữa. Xin đi vào hội khác.
Anh xin chào Phật, bạch thầy, có một câu hỏi là: vậy thì cái lúc người thân của mình vừa xả bóng thân này ra đi, thì cái vấn đề khóc đó có ảnh hưởng gì với cái người ra đi không? Và sau khi những cái thời gian trôi qua đã lâu, và gia đình con có ý nguyện là cúng dường chay tăng để cầu siêu, thì cái vấn đề đó có được ích lợi gì cho những người đã đi thật lâu, chẳng hạn như ông ngoại bà ngoại con đã mấy chục năm nay ra đi rồi, được thanh tịnh tập.
Về vế thứ nhất của câu hỏi đó, thì những giọt nước mắt, nỗi khổ niềm đau, sự luyến tiếc của người thân đó, có một cái ràng buộc nhỏ đối với người chết. Thầy nói là ràng buộc nhỏ thôi, vì nó không đáng kể lắm. Ràng buộc đó có thể xuất hiện với những người mít ước, tức là sống quá tình cảm, quá quyến luyến, thì khi thấy người thân mình rơi nước mắt, khóc lóc than thở, thì họ rất khó mà ra đi, hoặc là chậm trong tiến trình tái sinh. Ví dụ như chị em phụ nữ khóc chồng: anh ơi, anh đi rồi, anh bỏ em sống với ai? Không, vậy là không phải thương tiễn người chết đâu, mà đã thương chính mình, tội nghiệp mình, là mình sẽ sống bơ vơ. Thay vì phải quan tâm cho người chết thì quan tâm cho chính mình. Nếu người chết là một ông chồng có trách nhiệm và thương vợ, vợ là số 1, thì những giọt nước mắt mà khóc lúc đó làm cho ông ấy trở nên mít ướt, mềm người ra và rất khó đi. Tuy nhiên theo nghiệp ông ấy phải tái sinh, sự trì hoãn đó sẽ làm cho ông ấy rất bị khổ. Do vậy trong quá trình chết cho đến tống táng, là Phật tử thuần thành, chúng ta hãy chuyển và biến nỗi đau sanh ly tử biệt thành các hành động có lợi ích cho kẻ còn lẫn người mất. Với thứ hai của câu hỏi liên hệ đến việc làm tốt cho người mất, chầu người thân của mình qua đời nay đã vài chục năm, vài năm hay là vài tháng đã tái sanh rồi, việc phát tâm cúng dường trai tăng đó đều có lợi ích cho kẻ còn lẫn người mất. Bởi vì người mất đó, do vì tình thương hiếu kính của người con cháu mà việc phát tâm cúng dường này và làm Phật sự được diễn ra, cho nên người chết đó hưởng được 1/7 công đức. Ta nên tập thói quen vào những cái ngày lễ dỗ, tức là ngày chết của người thân, vào những ngày vui, tức là sinh nhật và thôi nôi của con cháu, nên phát tâm cúng dường trai tăng, làm các việc lành, làm các phật sự. Đó là cơ hội gieo trồng phước báo đối với chúng ta. Bởi vì đôi lúc mình dễ quên lắm, việc bận quá quên, cho nên thay vì có nhiều việc cần làm, đáng làm thì chúng ta không làm, thì nhờ vào cái việc tang, việc hỷ mà chúng ta có được cơ hội để phát tâm. Cho nên đã chết 100 năm rồi, tái sanh đôi lúc lần thứ 2, lần thứ 3 rồi, ta vẫn phải hồi hướng công đức. Bởi vì ta hiểu rất rõ, đây là việc làm có ý nghĩa cho người sống. Nhờ việc làm đó mà các thầy, các sư cô khỏi phải lao nhọc làm kinh tế, chuyên tâm tu và làm Phật sự, giải quyết vấn đề tâm linh cho quần chúng thôi. Nhờ đó chúng ta được cộng hưởng công đức. Và nhờ cái việc phát tâm cúng dường trai tăng đó mà người thân chúng ta có dịp đi đến chùa. Và nếu trước khi lễ trai tăng diễn ra đó, ta cung cấp các thông tin về nỗi khổ, niềm đau, vướng kẹt của người thân, thì trong lễ trai tăng đó, thầy chủ trì sẽ có một bài thuyết giảng ngắn như là đi guốc ở trong tim của người thân chúng ta. Nhờ đó người thân chúng ta trở nên bội phục và trở thành Phật tử. Bằng mọi cách, việc cúng dường trai tăng cho người quá cố đều có lợi lạc, cho nên nên tiếp tục truyền thống tốt đẹp này. Xin đi qua hỏi khác. Cô nói thẳng vô cái câu hỏi chính đó, cô muốn là gì?
Năm 75 cũng thế. Thế thì chúng nó sang đây nước đi, tất cả những người, tất cả mọi hình thức đi sang nước ngoài không vì vì một cái cuộc sống vì tiền, mà vì một cái chính trị của Việt Nam đã theo cái chế độ của Trung Quốc từ 35 năm. Cho nên chúng con mới đi vượt biên, tất cả những anh chỉ về sống tử vì sống đi sang nước ngoài. Thì con xin cái đó có phải là nhân quả không? Thì nếu mà nhân quả thì nếu mà trường xa mình mắc nợ Trung Quốc, nếu mà mình không mắc nợ thì mình sẽ không bao giờ mất, còn nếu mà mắc nợ thì tất nhiên cái nợ đó mình phải trả.
Thì đó là một câu hỏi rất lý thú.
Đúng sai như là con xin.
Trước nhất á, đây là nhân quả ác ôn của Trung Quốc đối với dân tộc Việt Nam, nó chẳng có gì liên hệ đến cái nhân xấu của Việt Nam trong quá khứ. Dù Trung Quốc có 4 câu thơ để nói về bản chất của nhân quả qua 3 chiều thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả hiện tại. Muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại. Đó là đúng nhưng mà chưa đủ. Và nó dễ dẫn đến những cái mô hình nhân quả mang tính định mệnh và số phận an bài, giống ngược và trái lại với học thuyết nhân quả của chính Đức Phật. Dựa vào 2 câu đầu đó thì chúng ta sẽ ngộ nhận và cho rằng đó, sở dĩ Việt Nam trong 3.000 năm qua bị Trung Quốc xâm lăng đến trên 60 lần là do vì ở những kiếp trước nữa Việt Nam đã từng xâm lăng Trung Quốc đã từng ăn cắp Trung Quốc hay là từng nợ Trung Quốc, bây giờ Trung Quốc nợ lại, đó là nhân quả đùi, nhân quả sai, không có đúng. Vị thế địa dư biển dài trên 3.000 cây số của Việt Nam là thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam, và nó cũng là cái ách của nước Việt Nam ở trong khu vực Đông Dương. Cho nên Pháp cũng muốn chiếm Việt Nam để từ đó khống chế Đông Dương. Trung Quốc cũng muốn chiếm Việt Nam để khống chế Đông Dương. Và do vậy đó, Trung Quốc đang gây tạo các nhân xấu. Và trong quá khứ, Trung Quốc đã từng gây tạo các nhân xấu. Cho nên Trung Quốc thường gánh lấy các hậu quả là bại trận một cách rất nhục nhã để rút ra khỏi Việt Nam. Và trong tình huống này đó, thì hoàn toàn Việt Nam chẳng có nghiệp xấu gì ở trong kiếp trước cả. Cái xấu này là của Trung Quốc thôi. Trung Quốc phải nhận diện ra, người Việt Nam phải nhận diện ra, Trung Quốc phải tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam, và Việt Nam phải hãnh diện tự hào về cái tính độc lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ở đâu cũng thế. Nhân đây thì chúng tôi muốn chia sẻ một lời dạy của Đức Phật ở trong Kinh Trường Bộ đó. Đức Phật nói rằng là bất kỳ ai có khuynh hướng cho rằng các nỗi khổ niềm đau của tôi ở hiện tại có gốc rễ quá khứ, thì người đó không thể cải thiện đời sống hạnh phúc ở hiện tại được. Đó là một câu nói rất nổi tiếng và sâu sắc của Đức Phật. Dĩ nhiên nhân quả là có ba chiều gắn kết với quá khứ và tiếp nối trong tương lai, nhưng không có nghĩa là bất cứ cái gì chúng ta đang sống, đang gặp, đang gấp phải, đang phải giải quyết đều có gốc rễ với quá khứ. Có nhiều trường hợp hoàn toàn nhân quả ở hiện tại này mới toanh. Do đó người tu học Phật đó cần phải phân tích nhân quả ở mấu chốt hiện tại, quá khứ còn lại chỉ là một cái đà, tác động của nó không lớn lắm. Tại sao gọi là cái đà? Nhân quả diễn ra theo một cách thế, các nhân khác nhau về tính chất, đồng nhau về tính chất, có mặt trong quá khứ và hiện tại, tương tác với nhau theo công thức loại trừ. Cái nào mạnh, cái đó còn lại, cái nào yếu, cái đó bị xóa sổ. Cái còn lại được xem là kết quả. Cho nên Trung Quốc đã quỷ tạo cái bản kinh Tam Thế Nhân Quả, rất nguy hại cho học thuyết nhân quả của Đạo Phật. Theo học thuyết Tam Thế Nhân Quả của Trung Quốc á, thì kiếp này ta giết một con gà, kiếp sau bị con gà đó giết lại. Đó là định mệnh. Và tương tự, kiếp này chúng ta bị Trung Quốc xâm lăng, về những kiếp trước chúng ta đã từng xâm lăng Trung Quốc. Đó là giải thích nghĩa trật và nghĩa sai. Như vậy trong tình huống của Việt Nam, chúng ta có lợi thế là có chánh nghĩa đứng ở phía mình. Và chánh nghĩa bao giờ cũng thắng. Có thể là thắng ở trận đánh cuối cùng, nhưng mà phải thắng, không có thua được. Do đó khi gặp phải những nỗi khổ niềm đau, chẳng hạn như thiên tai, bao gồm động đất, sóng thần, v.v., thì chúng ta đừng bao giờ giải thích rằng những người đó ở kiếp trước gieo những nghiệp xấu cho nên kiếp này phải chịu hậu quả đó. Vì chúng ta chưa chứng được ba tuệ giác lớn, trong đó có túc mệnh minh, tức là biết được nhân quả kiếp sống quá khứ của mình. Cho nên đừng giả định, hãy khép quá khứ lại. Đức Phật nói muốn sống hạnh phúc thì hãy khép quá khứ lại, phân tích nguyên nhân ở hiện tại để chúng ta có được một tương lai tươi sáng. Đầu tư phương pháp, tâm huyết, khả năng, mọi thứ ở hiện tại, vì tương lai là kết quả của chánh nhân và thuận duyên ở hiện tại này. Đó là cách chúng ta tiếp cận vấn đề, giải quyết các vấn đề, bất cứ là vấn đề gì, đừng để lệ thuộc vào quá khứ. Xin đi câu hỏi khác. Được Đức Phật thuyết giảng trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, kinh thứ 2 trong số 152 bài kinh thuộc kinh Trung Bộ, kinh Tạng Pali. Bài kinh này đã được chúng tôi dịch lại và phổ biến trên mạng. Quý vị chỉ cần đánh chữ 7 cách dứt trừ khổ đau, gạch ngang Thích Nhật Từ là có thể đọc được bài kinh đó. Nhưng mà rất tiếc đó, cái người đưa câu chuyện này ra đó đã áp dụng sai tình huống, cho nên trở nên là đóng bít cửa ngõ phước báo của mình. Rất là uổng tiếc. Trong 7 cách dứt trừ khổ đau thì Đức Phật có dạy là phương pháp tránh né. Và trong nguyên văn Đức Phật nêu rất rõ: tránh né những nơi nguy hiểm, tránh né những nơi chiến sự đang diễn ra, tránh né những người xấu, tránh né đi về đêm, tránh né vào những rừng sâu mà có thú dữ, vân vân. Thế vì tới những chỗ đó, sự rủi ro về mạng sống và an toàn bản thân là quá cao. Không nên chứng minh mình là anh hùng rơm trong tình huống này. Chỉ chứng minh mình anh hùng thôi có lợi ích gì đâu. Đang khi chúng ta cần phải bảo tồn mạng sống. Và tương tự, thỉnh thoảng báo chí ưu sử dụng biến mọi người trở thành là anh hùng bắt cướp. Đang khi họ không được huấn luyện để bắt cướp, họ không được trả lương để bắt cướp, họ không có khả năng võ thuật để tự vệ khi bị cướp tấn công và suối họ bắt cướp, có ngày họ bị cướp giết chết. Cho nên đó, lời khuyên tốt trong tình huống này, tránh né là gì? Khi cướp yêu cầu đưa chìa khóa là hãy đưa chìa khóa. Cướp kêu chỉ tiền chỗ nào, hãy chỉ tiền để được an toàn tính mạng. Vì còn sự sống là còn cơ hội để làm giàu. Mất sự sống rồi, toàn bộ gia tài sự nghiệp đó coi như là mất đi. Đó là phương pháp tránh né để an toàn. Và tránh né trong trường hợp này không phải là bạc nhược yếu đuối, mà là kiên nhẫn để vượt qua các thách đố, để có thể có được thành công lớn hơn, hạnh phúc lớn hơn trong tương lai. Áp dụng sai tình huống, tránh né đã làm cho người đó không đi chùa nữa, vì nghĩ rằng chùa là phiền não. Đó là nói ngược đời. Đi chùa được hạnh phúc, như là đi chùa sao bị phiền não? Nếu đi chùa mà phiền não á, thì không có cái gì trên đời này mà có thể giúp cho ta được hạnh phúc. Chẳng lẽ đi vô casino được hạnh phúc à? Đi vô các quán bar hạnh phúc à? Đi vô những cái chỗ mà hưởng ma túy, rượu bia mà hạnh phúc à? Không thể được. Do đó chúng ta phải tránh những thái độ cực đoan về vấn đề đi chùa. Chúng tôi thường sánh ví như thế này: trong một ngôi chùa, dầu lớn hay nhỏ, không phải chỗ nào trong đất chùa đều là chánh điện. Cũng có nơi là nhà xí, tức là nhà vệ sinh. Cũng có nơi đó đựng sọt rác. Cũng có nơi là con đường được láng ngon lành. Cũng có nơi con đường nó có miệng chai. Phải hiểu được và thấy được như thế, khi có một chuyện gì đó xảy ra với ngôi chùa, chúng ta không tổn thất niềm tin, không bỏ cuộc niềm tin tôn giáo của mình. Hoặc là khi vào chùa chúng ta nghe người bạn A, người bạn C, người bạn D nói chuyện thị phi, chúng ta không vì thế mà cảm thấy phiền não, tìm cách để giúp người đó vượt qua. Do đó chánh né phải được hiểu đúng là gì? Hoàn cảnh xấu, con người xấu, tình huống xấu mà tính rủi ro đến mạng sống chúng ta quá cao, chúng ta không nên lừa mạng đến. Còn tránh đi chùa, tránh gặp bạn tốt, tránh gặp bạn thiện hữu tri thức, tránh làm các Phật sự là đóng bức cửa ngõ hạnh phúc của bản thân. Cho nên chúng ta dầu hoàn cảnh gì xảy ra nữa vẫn phải tiếp tục đi chùa, vì đi chùa là đi cho quyền lệ hạnh phúc của mình. Đến chùa đó ta gặp Phật và chánh pháp là chính. Còn tăng đoàn hướng dẫn chúng ta, không có người A thì có người B, không có người B thì có người C. Và cái cốt lõi của đến việc đi chùa là Phật và Pháp, chư tăng là các bậc thầy hướng dẫn chúng ta. Cho nên trong mọi tình huống không nên mất cơ hội đi chùa để học những điều hay, làm các việc tốt như các quý vị đã làm ở tại chùa Phật Huệ này trong thời gian qua. Xin kết thúc tại đây.
Dạ, thì con thấy con có
chúng con có được phép cúng dường lên thầy, vì chúng con nghe thầy đang tu sửa ngôi tam bảo tại tại nhà, thì chúng con có được phép cùng đi phước dự duyên với thầy, sẽ cúng dường lên thầy. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của một vị Phật tử muốn biết rằng từ lâu nay con thường nghe câu chuyển pháp luân, nhưng con không hiểu đó là nghĩa gì, kính thầy giảng cho chúng con để hiểu thì được hơn.
Xin trả lời ngắn. Việc cúng dường là từ hỷ tâm tốt, cho nên ai không nhận cúng dường mới làm cuộc đời. Nhất là cúng dường cho các Phật tử thì rất là tốt, ý nghĩa đóng góp của nó rất là to lớn. Còn câu hỏi thứ hai là gì quên rồi? Chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân là dịch sát nghĩa từ Dhamma Chakka trong tiếng Pali và Sanskrit. Pháp ở đây đó được hiểu là chân lý và đạo đức, Dhamma và Vinaya. Luân là bánh xe. Đức Phật sánh ví cái nền binh trước đạo đức của ngài đó giống như một bánh xe, mà chức năng của nó là xoay chuyển đi từ điểm này sang điểm khác. Chuyển là mình đẩy nó đi. Ngày xưa thì xe là xoay kéo mà, chứ đâu có xe máy bây giờ đâu. Cho nên bây giờ mình phải gọi cái từ mới là gì, gọi là lái xe chánh pháp, chứ không có là lăn bánh xe nữa. Vì lăn bánh xe đi rất là chậm, giống như chúng ta kéo bánh xe bò hay là cái xe lôi và thời xưa vậy đó, từ thế kỷ thứ 19 trở về trước. Như vậy cái khái niệm chuyển pháp luân nghĩa là lái bánh xe chánh pháp vào trong cuộc đời để giúp cho quần chúng qua bốn nội dung như sau, được mô tả trong các kinh. Thứ nhất là dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, tức là có khả năng làm mới, phục hồi niềm tin, phục hồi năng lực, khích lệ tinh thần, mang lại cái đúng. Cái thứ hai đó là lật ngửa ra những gì đã bị ốc đi, mê tín dị đoan sợ hãi đã làm chúng ta bị chìm ở trong thần linh. Bây giờ phải lật ngửa hết các vấn đề để mình hiểu rõ, hiểu thấu đáo, từ đó không sợ nữa. Thứ ba đó là như mang ánh sáng vào trong bóng tối để mọi người có mắt tự mắt mình nhận thấy được sự vật. Nói cách khác là lời Phật dạy không giấu giếm cái gì hết, không có mật pháp, không có bón sẻn tri thức. Đức Phật với mục đích là mang lại niềm vui cho quần chúng, cho nên phải chỉ rõ tận tường, không giấu giếm. Và thứ tư, mang lại các giá trị cao quý thiết thực hiện tại, tức là lời Phật dạy đó áp dụng là có hạnh phúc liền, an lạc liền. Đó là bốn cái chức năng mà Đức Phật khẳng định cái công cuộc là lái bánh xe chánh pháp vào trong cuộc đời là thế. Do đó đó, khi đọc cái từ chữ pháp luân thì mỗi Phật tử phải nêu cam kết là tôi là cánh tay nói dài của Phật pháp. Cho nên trong công ty, ở nơi làm việc, ở trong gia đình, chúng ta phải trở thành là những Phật tử mẫu mực để chúng ta khích lệ người khác hiểu được Phật giáo, hành đúng Phật giáo, và chúng ta đang lăn chuyển bánh xe chánh pháp đối với những người thân của mình. Thì muốn làm được gì đó thì cứ phát tâm đơn giản, mỗi một năm ta cố gắng độ được tối thiểu là 6 người dẫn về chùa quy y với thầy trụ trì, trở thành Phật tử. Khi thấy Phật tử bận rộn quá nhiều, khủng hoảng kinh tế tài chính, ít đi chùa, chúng ta phải nhắc nhở các Phật tử cùng đi chùa, là chúng ta đang lăn chuyển bánh xe chánh pháp. Khi thấy niềm tin Phật tử bị lung lai về một chuyện A, B, C nào đó, chúng ta phải khích lệ họ lên như có tinh thần họ, để họ quay trở về với Phật pháp với một niềm tin vững chãi hơn. Đó là cách chuyển pháp luân mà người Phật tử tại gia có thể làm được, mang lại kết quả như ý. Xin kết thúc tại đây.